Rồi, bây giờ sư mời quý vị ngồi. Tôi ngồi cho khoảng chừng 45 phút. Trong khi quý vị ngồi thì sư nhắc lại cái phương cách thực tập. Bây giờ trước khi ngồi quý vị nhớ kiểm tra thử toàn thân mình bây giờ nó đã được thả lỏng thư giãn chưa? Chỗ nào nó bị đè, chỗ nào nó bị cứng, chỗ nào nó bị căng mình nhớ mình thả lỏng thư giãn. Ngay cái việc nhắm mắt cũng vậy, quý vị nhắm đừng để cho những cái bắp thịt xung quanh mắt bị nó bị căng. Tức là quý vị để ý cái vai của mình, cái lưng của mình, đừng để cho nó bị căng thẳng quá. Cái phần hướng dẫn này dành riêng cho các vị nào mới tập, các vị nào mà tập biết rồi, tập với sư nhiều nhiều năm nhiều tháng rồi, biết cách tập rồi, thì quý vị trong khi quý vị ngồi quý vị tập theo như cái lời sư hướng dẫn. Phần này là chỉ để dành riêng cho các vị nào mà chưa quen tập, nó còn chưa hiểu rõ cái phương pháp hành, hoặc giả là tập nó chưa có thuần thục á, thì sư xin nói lại. Hay là bình thường thì chúng ta tập thiền thì chúng ta thường thường có một cái đề mục chú tâm vào đó. Phương pháp quan tâm này thay vì chú tâm vào một đề mục như hơi thở hay là chú tâm vào phòng xẹp hay bất cứ một cái đối tượng nào, thì hành giả mở tâm ra để cho tâm nó tự nhiên nó quan sát, tự nhiên nó hay biết các đối tượng. Ví dụ trong khi anh chị em đang ngồi đấy, sư nói hoặc giả là quý vị nghe tiếng người khác đi tới đi lui đó, thì như vậy là tiếng động là cái đối tượng rõ nhất mà chúng ta cần phải quan sát chứ không phải là hơi thở. Rồi tiếng động ra chúng ta cũng quan sát hơi thở vậy, nhưng mà hơi thở nó trở thành là một trong những đề mục mà chúng ta cần phải để tâm tới chứ không phải là nó là đề mục duy nhất. Thành ra hơi thở, tiếng động, xúc chạm cũng là đề mục, cảm giác rồi tâm suy nghĩ. Hôm nay nên năm năm cái này nó xảy ra rất là thường xuyên, chúng ta chỉ cần để ý chút là chúng ta thấy. Nhưng nó không phải là năm cái đề mục duy nhất, nó có còn hai cái nữa là mùi và vị, thì chúng ta ít có kinh nghiệm. Trong khi mà chúng ta ngồi mà mắt nhắm như thế này, hoặc giả là cái thấy chẳng hạn cũng chúng ta cũng không thấy, là bởi vì chúng ta nhắm mắt. Và trừ trường hợp quý vị ngồi mà mở mắt, như vậy năm đề mục này, hơi thở, tiếng động, xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ, hành giả chỉ còn một cái việc là ngồi mở tâm ra. Mở tâm tức là để tâm yên coi thử tâm nó biết cái gì. Và tâm nó biết cái gì thì cái đó là cái đề mục mà chúng ta cần phải quan sát. Nhưng mà cái tâm lý thông thường thì các vị mới tập hoặc giả là quý vị chưa có quen đó, thì người ta đề nghị mình quan sát hơi thở trước đi. Thì nó đây là cái đề mục nó tương đối nó quen thuộc với nhiều người. Và quan sát từ 5, 10, 15, 20 phút tùy theo quý vị. Cho đến lúc nào mình cảm thấy tâm mình yên rồi thì bây giờ mới mở tâm ra. Còn nếu như mà hành giả mà mới tập, mở tâm ra liền tức thì đôi khi cái tâm nó tán loạn, chạy lung tung. Vậy thì mình hãy bắt đầu bằng hơi thở trước đi. Hơi thở hoặc phòng xẹp. Trong khi quan sát hơi thở, bạn chỉ làm một chuyện thôi, đó là để ý tới cái cảm giác ở đầu chóp mũi. Đừng có đi theo hơi thở đi vô bên trong, đi ra bên ngoài, hay là mình tác động tới hơi thở như mình hít vô thật sâu rồi mình thở ra rồi vậy đó. Tất cả những cái đó làm cho cái hơi thở nó không còn được tự nhiên được. Trước giờ thở làm sao, bây giờ thở lại bình thường vậy thôi. Rồi mình để ý xem thử là cái cảm giác cái đầu chóp mũi mình có nhận ra được không. Bình thường thì là cái cảm giác đó thông thường mà nhiều người gặp nhận ra được, đó là cái hít vô thì nó hơi mát mát, thở ra thì nó ấm ấm, hoặc giả là nó có cái cảm giác nhột nhạt cái đầu chóp mũi, hoặc giả là ở vành vành mũi, có cảm giác nào cũng được hết trơn á, biết cái cảm giác là được rồi. Nhờ cái cảm giác đó mà mình nhận ra được hơi thở đó, nên là bằng cái cảm giác như thế nào, bằng phân biệt cảm giác thế nào là hơi thở vô, cảm giác thế nào là hơi thở ra, thì cứ việc theo đó. Chỉ cần biết có hơi thở đang có mặt là được. cái cảm giác chỉ là cái trung 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 gian. Còn mà nếu bạn không, bạn không có cần để ý chỗ nào đâu mà bạn cảm nhận rằng hơi thở đang có hơi thở vô hơi thở ra cũng được nữa. Cái cảm nhận là quan trọng, cái tâm nó biết là quan trọng. Nó cứ thở bình thường, thở tự nhiên, phải để ý xem thử là bây giờ mình ghi nhận cái cảm giác được không. Nếu mà ở mũi không được, thử ở bụng. Ở bụng không nghe được, mình để tay ở bụng. Coi thử mình có nhận ra được cái cảm giác không. Thường thường để tay ở bụng thì mình thấy cái sự nhấp nhô của bụng. Hít vô, nó phồng lên, thở ra, nó xẹp xuống. Đó. Một lát rồi mình để tay ra. Để tay ra coi thì con cảm nhận được không. Nếu mà cảm nhận được nữa thì thôi khỏi. Còn cảm nhận được để tay lại. Để cho đến chừng nào mà mình cảm nhận có, cảm nhận được cái sự nhấp nhô của cái bụng thì cái đó là được rồi đấy. Hoặc giả ở ngực, hoặc giả là ở cổ, hoặc giả là ở sau lưng, ở đâu cũng được. Cái chỗ nào cũng thành vấn đề. Mà bất cứ một cái chuyển động hoặc là một cái cảm giác nào đó mà giúp chúng ta nhận ra được có hơi thở vô hơi thở ra thì cái đó đúng rồi đấy. Mặc dù mình nói rằng là lúc cái thời gian đầu 10, 15, 20 phút đầu mình chỉ ghi nhận hơi thở không thôi, nhưng mà cái tâm của mình thì nó không chịu đâu. Như là quý vị mới sinh hoạt ở ngoài, tâm nó suy nghĩ rất là nhiều, nó rất là năng động. Mà bây giờ vô đây ngồi yên thì tâm nó phải suy nghĩ. Tâm nó nhớ lại những cái gì mà mình mới nói, hay là mình mới làm, hay là mình mới đọc, hay là mình mới nghe rồi đó. Nếu tâm nó đang suy nghĩ hay là nhớ lại, mình biết tâm đang suy nghĩ. Vì đây là cái bản chất tự nhiên của tâm là nó vậy. Chúng ta suy nghĩ suốt ngày. Từ lúc mà chúng ta mở mắt cho tới khi mà chúng ta đi ngủ, và ngay cả trong giấc mơ đó. Trong giấc ngủ mình cũng mơ nữa, mơ là quý vị suy nghĩ đấy. Thức thì gọi là suy nghĩ, mà ngủ thì gọi là mơ. Vì vậy khi mà thấy tâm suy nghĩ, nhớ đừng có bực. Cái đó gọi là thái độ chân chánh đó. Mình bực với nó tức là mình bực với một cái hiện tượng tự nhiên. Tâm thì nó phải suy nghĩ mà, bổn phận của nó mà sao bực. Đó, mình bực tức là mình đi ngược lại những cái quy luật tự nhiên của tâm. Đừng bực. Nhắc nhở mình rằng nó là một cái hiện tượng tự nhiên. Cái bổn phận của nó là suy nghĩ. Bổn phận của mình là duy trì chánh niệm. Nhưng mà vì quý vị mới nhớ, biết nó suy nghĩ rồi trở lại hơi thở. Đừng có chạy theo quan sát cái sự suy nghĩ. Bởi vì bạn sẽ bị nó lôi đi rất là nhanh. Đây là những cái đề tài mà mình rất là thích suy nghĩ. Đa phần những cái sự suy nghĩ của chúng ta nó có cảm xúc ở trong á. Vì vậy khi mình ngồi suy nghĩ nó tới thì cảm xúc nó cũng có, do đó cảm xúc nó lôi mình đi. Hi nộ ai ố, buồn vui giận ghét, nhớ tới ai mình buồn, tới ai mình vui, nhớ tới ai mình thích, tới ai mình ghét đó. Cái tâm nó nhớ lại, nhớ lại thì nó phải suy nghĩ về cái đó, phải suy nghĩ thì nó có cảm xúc nữa. Vì vậy thấy tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ. Sau này khi quý vị giỏi rồi, quý vị sẽ cập theo, quý vị quan sát sự suy nghĩ. Nhưng mà tạm thời bây giờ đó quý vị, nếu mà quý vị còn mới, quý vị chỉ đơn giản biết suy nghĩ đang có mặt rồi trở lại với hơi thở, trở lại với phòng xẹp, trở lại với chuyển động của bụng, chuyển động của ngực hoặc bất cứ chuyển động nào. Ở trong 10-15 phút đầu mình chỉ tập có một đề mục đó thôi là hơi thở, và lâu lâu mình canh chừng cái tâm suy nghĩ của mình. Nhớ giữ thái độ chân chánh, đừng bức xúc, bực bội với sự suy nghĩ. Nhắc nhở mình rằng suy nghĩ là một cái hiện tượng tự nhiên. Suy nghĩ là cái chuyện bình thường tự nhiên của tâm. Bây giờ tâm của hành giả nó tương đối nó tạm thời nó yên rồi, nó ổn rồi. Đó thì thay vì chúng ta chỉ quan sát một đối tượng là hơi thở, chúng ta thử coi thử là chúng ta có thể quan sát thêm một đối tượng khác nữa không, đó là âm thanh. Sau hơi thở là âm thanh. Khi một âm thanh là một tiếng động nó khởi sanh, hành giả ghi nhận tiếng hơi thở, tiếng động, hai cái cùng một lúc. Nếu tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, rồi quan sát trở lại, hơi thở, tiếng động, hơi thở, tiếng động. Tại vì chỉ quan sát một đối tượng là hơi thở, bây giờ mình quan sát thêm tiếng động nữa, tức là mình ghi nhận tiếng động nữa. Hoặc cho là bạn có thể theo dõi hơi thở mà biết tiếng động đang có mặt. Không xem nó là chướng ngại, không xem nó là cái sự khó khăn, không cho nó là cái chuyện nó tới để nó phá mình. Xem tiếng động như là đối tượng, chấp nhận nó và quan sát nó, biết nó. Chúng ta nên tập quan sát cái đối tượng này là tiếng động, là bởi vì chúng ta ở trong một cái thế giới mà nó rất là ồn ào náo nhiệt, đủ thứ tiếng. Nếu mà chúng ta tập được chấp tâm nó, chấp nhận nó xem âm thanh hay là tiếng động là một cái đối tượng, là một hiện tượng tự nhiên, thì cho dù đi tới chỗ nào mà ồn ào bao nhiêu chăng nữa, bạn cũng có thể tập được. Bình thường chúng ta tập mà tới chỗ nào ồn chúng ta không chịu. Hoặc giả là trong khi đang tập như thế này, là có người nào quên tắt máy điện thoại hay là nói chuyện ồn lớn tiếng là mình không chịu, bực bội lắm. Đây bây giờ phải nhắc mình, tiếng động chỉ là tiếng động. Tiếng động khởi sanh theo điều kiện của nó, mình không có xử lý được. Lâu lâu người ta cũng phải quên tắt máy một lần thôi, không ai cố ý để phá mình. Vì vậy tiếng động nó khởi sanh tùy theo điều kiện của nó. Nó có điều kiện của nó, điều kiện của nó là cái người có máy điện thoại quên tắt, hoặc giả là bên ngoài người ta không biết mình trong này mình tu, người ta nói chuyện, hoặc là xe nó chạy, hoặc là máy bay nó bay. Mấy cái đó mình không có xử lý được, mình không sửa cái thế giới bên ngoài được. Bây giờ mình ráng mình sửa tâm mình. Sửa tâm mình là nhắc nhở rằng nó chỉ là đối tượng. Nó là một hiện tượng tự nhiên, mình vui vẻ mình quan sát. Quan sát tức là mình biết nó cùng một lúc với hơi thở, hoặc cùng một lúc với các đối tượng khác. Rồi làm được như vậy thì cái tâm của bạn rất là nhẹ nhàng. Sở dĩ chúng ta không có ưa khi có một tiếng động nó lớn, nó mạnh, nó khởi sanh, cái tâm mình không thích, là tại vì mình giữ cái ý. Là trong khi người ta ngồi thiền mình phải giữ im lặng chẳng hạn. Hoặc giả ai là cái người nào sao mà bất cẩn như vậy, đi vào trong thiền đường mà để không có chịu tắt máy phone, trong tắt cái phone của mình chẳng hạn. Đây. Tại vì chính những cái ý này làm cho cái tâm của mình nó bị bức xúc khó chịu. Cho tiếng động tự nó chỉ là đối tượng mà thôi. Trường hợp nếu bạn mở tâm ra và quan sát thêm cái đối tượng là tiếng động nữa, thì làm cho tâm của bạn làm như nó bị tán loạn. Nếu thế thì hãy trở lại với hơi thở đi. Nghĩa là bạn chưa có sẵn sàng để mà mở tâm ra. Đó là hơi thở, quan sát hơi thở. Chừng nào hơi thở rồi thấy yên rồi, bây giờ mà mở tâm ra, mình làm từ từ thôi. Đừng có hấp tấp. Trong khi hành giả đang để ý tới hai đối tượng là hơi thở và tiếng động và tâm suy nghĩ, thì như thường lệ, ghi nhận tâm suy nghĩ. Rồi quan sát trở lại hơi thở, tiếng động, hơi thở, tiếng động. Bây giờ sư xin nói tới hai cái đối tượng cuối cùng. Hai đối tượng cuối cùng đó là xúc chạm và cảm giác. Xúc chạm là khi chúng ta ngồi, ví dụ như hai tay mình đụng vào nhau nó có sự xúc chạm. Hai tay mình kê lên trên đùi hoặc giả là đến đầu gối nó có sự xúc chạm. Chúng ta ngồi, mông nó đụng vào gối ngồi có sự xúc chạm. Xúc chạm của chân với cái bồ đoàn hay là cái tòa cũ. Xúc chạm của môi, nó ngồi ngậm miệng môi đụng vào nhau. Xúc chạm của mắt, mí mắt, mắt nhắm, mí mắt đụng vào nhau. Tất cả những cái đó gọi là sự xúc chạm, và nó là đối tượng để cho chúng ta quan sát. Khi tâm mà chúng ta yên rồi, chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều cái sự xúc chạm. Xúc chạm của áo cùng với cơ thể của chúng ta. Cảm giác, chúng ta đã làm quen với cảm giác. Ở trong cái đối tượng đầu tiên là hơi thở. Đó. Nóng, lạnh, cứng, mềm, nặng, nhẹ. Đau nhức, tê mỏi. Thấy nhẹ nhàng, thấy khinh nang, thấy da nổi ốc. Tất cả những cái đó đều là cảm giác. Có cảm giác nó trung tính, có cảm giác nó khó chịu, có cảm giác dễ chịu. Đau chẳng hạn, đau là một cái cảm giác nó khó chịu. Bây giờ nếu hành giả ngồi mà đau nó tới, bây giờ đau nó phát sanh, bây giờ phải làm sao? Trước tiên chúng ta phải nhắc nhở mình đau là một hiện tượng tự nhiên. Tự nhiên là bởi vì cái thân của chúng ta thì nó cứ chuyển động hoài, xoay sở hoài. Bây giờ bắt nó ngồi yên, tự nhiên nó phải đau. Chuyện là chuyện bình thường, chuyện tự nhiên. Tự nhiên là như vậy đấy. Có cả là chúng ta lớn tuổi, ngồi lâu thì thấy đau. Cơ thể nó không còn chịu đựng được, có cả là bị bệnh hoạn. Vì vậy mới là để cho quý vị, vị nào mà vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do tuổi tác cần phải lên ngồi trên ghế, một cơ bản cứ việc ngồi. Cho nên là đó là lý do bất khả kháng, mình không thể ngồi dưới đất được. Giờ khi cái đau tới, mình nhắc nhở mình nó là một hiện tượng tự nhiên. Cái sự nhắc nhở này giúp cho tâm nó có cái sự chấp nhận. Không nhắc thì tâm nó không chấp nhận, tâm nó đối kháng ghê lắm. Cái đau từ nó không thành vấn đề, mà cái sự phản ứng của tâm là làm cho cái đau nó càng ngày nó càng nhiều. Vì vậy bạn phải để ý khi đau nó phát sanh, đừng có để ý tới cái đau mà để ý tới cái phản ứng của tâm, tức là cái tâm nó đang khó chịu. Tâm khó chịu, biết tâm khó chịu. Vừa quan sát cái tâm khó chịu mà đồng thời vừa nhắc mình đây là một hiện tượng tự nhiên. Nhưng mà không phải vì thế mà mình cứ ngồi đó mà mình cắn răng mình chịu đựng. Tôi các giả hành giả mới tập, nếu mà đau quá chịu không nổi mình nhớ trở chân. Cái chuyện là chuyện mình phải làm, bởi vì cái sức của mình chịu đựng chưa được. Nếu ngồi đó mình cắn răng, mình gồng, mình gánh, mình chịu đựng cái đau, tức là bạn đang tập với tâm sân. Bạn nhớ như vậy, mục đích của chúng ta tu tập là không phải là để cho tâm sân nó có cơ hội nó khởi sanh, mà chúng ta nương theo đó. Thì mình chưa có quen, mình chưa tập, chưa có lâu thì nó phải đau. Còn nếu như mà bạn tập, bạn ngồi thiền mà bạn thấy đau đó, rồi bạn quan sát tâm khó chịu nó dịu xuống rồi, tâm nó hết phản ứng rồi, thì cái đau nó còn đó nhưng mà tâm mình không phản ứng, cái đó gọi là thân đau mà tâm không đau, đó là lời Đức Phật dạy đó. Hãy để cho thân này đau mà tâm đừng có đau. Tâm không đau là tâm không phản ứng, tâm không bực bội, tâm không khó chịu. Chấp nhận cái đau như là một hiện tượng tự nhiên. Nếu bạn ngồi mà thấy thường thấy là nó đau hoài, bạn phải kiểm tra xem thử cái đau này là do đâu mà ra. Do vì bệnh hoạn hay là do vì mình ngồi thiền mà nó đau. Nếu mà vì ngồi thiền thì bạn có thể dùng cái tâm lực của mình để mà xử lý cái đau. Còn ngược lại là do bệnh hoạn thì phải biết cách phải uống thuốc, phải đi bác sĩ. Cho đó đừng có nghĩ rằng là mình có thể quan sát tâm khó chịu rồi cái đau phải để đó đấy. Mặc kệ cho nó, không được. Cái tâm nó phải có cái sự hiểu biết, có trí tuệ, hiểu rằng cái đau này nó đến một cách tự nhiên, hoặc giả là cái đau này nó đến do cái cơ thể của mình. Nếu đó là một cái loại bệnh hoạn, bệnh tật của cơ thể thì phải nhờ tới thuốc men, bác sĩ. Còn bình thường không có gì đau hết trơn, hãy ngồi thì nó đau, thì đó, cái này là do cái sự tập luyện. Vì vậy mình có thể sử dụng cái tâm của mình để mình xử lý nó. Và sư không cần quý vị ngồi lâu, quý vị chỉ ngồi đủ 45 phút, 1 tiếng là được rồi. Nếu mà đau quá mình trở chân, đơn giản vậy thôi. Mình đang cái lúc mà tu tập mà, mình chưa có giỏi. Đó, năm đối tượng này, hơi thở, âm thanh, xúc chạm, cảm giác tâm suy nghĩ. Và giải trí việc mở tâm ra. Bắt đầu từ khi mà nhắm mắt, ngồi yên rồi là mở tâm. Coi thử tâm bây giờ biết cái gì. Tâm nó biết cái gì, nó ghi nhận cái gì, thì cái đó là cái đối tượng mà chúng ta cần quan sát. Thông thường nếu mà chúng ta tập mà tốt á, thì chúng trong trong một lúc là chúng ta ghi nhận rất nhiều đối tượng. Nhưng mà đối với hành giả mà sơ cơ thì học giả là mới tập thì không có cần phải biết hết các đối tượng, không cần phải biết nhiều. Miễn sao bạn đừng ở trong một đối tượng quá lâu là được. Một đối tượng, hai đối tượng, ba đối tượng. Không cần phải biết hết cả năm đối tượng. Hai, ba là quá tốt rồi. Nhớ là đừng để tâm mình nó ở quá lâu trong một đề mục. Bởi vì khi mà nó ở quá lâu thì con nó khuynh hướng nó ở trong đó, nó chú vào đó. Và khi mà nó chú tâm vào đó thì nó không biết cái gì xung quanh. Cái đó là không phải là thiền tư niệm xứ. Chúng ta tập trong khi mà chúng ta ngồi, thì chúng ta tập trong khi chúng ta đi, chúng ta tập trong khi chúng ta sinh hoạt hàng ngày. Đối với các vị mới tập thì tạm thời thôi, quý vị nghe cái phần ngồi cái đã. Phần đi và phần sinh hoạt hàng ngày thì đây là ngày mai hay là ngày mốt, chúng ta sẽ nói theo. Còn đây bây giờ nói nhiều quá, sợ quý vị nghe không có tiếp thu được, lẫn lộn. Ngày mai cũng giờ vào khoảng giờ này thì sư cũng sẽ lặp lại cái phần thực tập trong khi ngồi, dĩ nhiên là nói ngắn hơn. Vì quý vị đã nghe ngày hôm nay rồi và nhấn mạnh về cái chuyện đi và sinh hoạt hàng ngày. Đó là những cái mà chúng ta rất là ít tập, nhất là trong sinh hoạt hàng ngày đó. Thường chúng ta tập thiền là chúng ta ngồi thôi à. Xong ngồi xong rồi là thì chúng ta không tập nữa, tâm nó quên. Cái đó là cái thiếu sót rất là lớn. Nhưng mà vì cái đó là cái thói quen của đa phần hành giả. Và đó từ từ chúng ta sẽ học cách làm thế nào mà tu tập, duy trì chánh niệm trong khi mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày.